Hồng Liên Bảo Giám, chương 901, Đánh Thần Miếu, hạ 1, gocchuyenaudio.com, những bức tường xung quanh toàn bộ thần miếu, đều sạt lở, đổ sập xuống. Những lực lượng của thần miếu vẫn chưa hoàn toàn mở ra, đã bị đại pháo ngũ hành của Tô Kính giải quyết. Từ trong đống đổ nát này, có khoảng chừng hơn 3.000 người chạy ra, khiến cho Tô Kính nhìn với cặp mắt khác xưa. Miếu nhỏ như vậy không ngờ có thể chứa hết được 3.000 người. Không đúng, một pháo chỉ ít giết chết hơn phân nửa. Ban đầu sợ rằng có 7-8.000 người. Thần miếu xây dựng cực kỳ hãm hại phụ thân. Tường ngoài rất cao, phòng ở bên trong đều rất yếu, dẫn đến uy lực của đại pháo ngũ hành đạt đến trình độ lớn nhất. Hơn 3.000 người lao tới, tất cả mặc áo vải ngắn, trên đầu không đội mũ, đi chân trần. Trong tay vung vẩy một loại loan đao cán dài, thoạt nhìn giống như là nông cụ của Đông Tần. Đáng chết, một đám bộ dạng như tăng tu khổ hạnh. Quyển Thập Lang thì thầm một câu, nhưng hắn không điên, hắn đi theo Tô Kính một khoảng thời gian dài, bị ép buộc truyền thụ rất nhiều tri thức. Hiện tại hắn cũng có năng lực quan sát cường đại, hơn 3.000 tăng tu khổ hạnh, mấy trăm kỵ binh lại không thể đối phó được. Lực chiến đấu của những tăng tu khổ hạnh sẽ rất khả quan. Hai cường giả Kim Đan cũng phát hiện ra vấn đề này, không chút do dự ra lệnh cho những tiễn sư ở gần bên cạnh bắn ra hai phù tiễn đặc biệt. Hai phù tiễn này bay về phía trên không trung, lao xuống, phân tán ra những sợi kim loại thật nhỏ lên tới con số hàng vạn. Những sợi kim loại này sắc bén đến mức khó có thể tưởng tượng được, lướt nhẹ qua còn nặng hơn tóc, lại xuyên vào từng thân thể của kẻ địch. Những sợi kim loại không đánh trúng, đều rơi vào mặt đất. Pháo đài phía sau lập tức thu được tin tức thỉnh cầu sự trợ giúp. Sau đó còn có thể phóng ra ma tinh pháo, lập tức trực tiếp bao trùm đối với khu vực này. 10 chiếc chiến xa cũng quay đầu xe, không chịu vọt tới trước công kích. Lực sinh mạng của tăng tu khổ hạnh, thần thuật phòng ngự cũng sẽ khó có thể công phá. Dù sao chiến xa không đủ linh hoạt, vũ khí phòng ngự gần không thể giết chết đủ nhiều kẻ địch. Những tăng tu khổ hạnh này sẽ xông lên chiến xa, giết chết tất cả những người ở bên trong. Tô Kính thấy được cảnh tượng khiến cho người ta chấn động kinh ngạc. Hơn 3.000 tăng tu khổ hạnh trải qua lửa đạn bao trùm, vẫn điên cuồng xung phong về phía trước. Khi bị ma tinh pháo trực tiếp đánh trúng, đều không ngoại lệ, nửa người bị đánh không còn. Chỉ cần hai cái đùi còn, những người này vẫn xông về phía trước. Cái này cũng chưa tính là điều kỳ quái nhất, có một tăng tu khổ hạnh bị đạn pháo của ma tinh pháo trực tiếp đánh trúng, nửa người trên biến mất, chỉ còn lại có một đoạn xương hông và hai cái đùi, vẫn còn ổn định chạy nhanh về phía trước. Hình ảnh này, ở trong phim ảnh sẽ rất buồn cười. Nhưng thật sự xuất hiện ở trước mặt, luyện khí sĩ cũng muốn run rẩy. Tà thần trên ba đảo địa ngục sẽ không quá yếu, Tô Kính muốn luyện binh cũng không muốn binh lính của mình tử thương tại đống hỗn độn này. 3.000 tăng tu khổ hạnh bị ma tinh pháo bắn một lần. Chỉ có mười mấy người hoàn toàn dừng lại, những cái tay cụt chân cụt vẫn đang giãy dụ ở trên mặt đất giống như là loài bò sát không chịu chết. Tô Kính do dự một chút quyết định bỏ ra một khẩu đại pháo ngũ hành dự bị. Ban đầu hắn cho rằng một pháo là giải quyết vấn đề. Bây giờ còn lực lượng thập. gocchuyenaudio.com, chung vật lộn, đối mặt với những tăng tu khổ hạnh gần như là sinh vật bất tử, Tô Kính không cam lòng. Kết trận, quan chỉ huy cao nhất trong quân đội của Tô Kính, ra lệnh một tiếng. Trong quân chịu trách nhiệm bố trí trận pháp chiến xa chịu trách nhiệm phòng ngự, lập tức lần lượt di chuyển. Nơi trọng yếu, một trận pháp đạo thuật đường kính hơn 30 trượng được bố trí. Trên mỗi chiếc chiến xa về an bài hai luyện khí sĩ tiến hành khống chế. Gần trăm chiếc chiến xa, mở rộng ra ngoài, binh sĩ phía trên ném tấm ván gỗ xuống, tạm thời tạo thành tường cao chuẩn bị trận địa cùng những tăng tu khổ hạnh này chiến đấu. Tất cả những điều này đều được bố trí trong vòng nửa phút. Tô Kính quy phạm hóa chiến xa, vẫn thể hiện ra ưu thế rất lớn. Đổi lại thành trước đây, làm những điều này, thế nào cũng phải mất chừng 10 phút. Tô Kính hối hận không chuẩn bị thêm vài máy ném đá đi đối phó với thần miếu. Những tăng tu khổ hạnh tuy rằng khó có thể giết chết, nguyên nhân vẫn là bởi vì kìm chế ma tinh pháo. Nếu như sử dụng máy ném đá trên đạn đá lớn nhất, lực sinh mạng của ngươi có cường thịnh mấy đi nữa, bị ép thành bánh thịt cũng sẽ không thể động đậy được. Ngươi gặp qua một tờ giấy lao về phía trước sao? Vũ khí rẻ nhất ngược lại sẽ là vũ khí hữu hiệu nhất. Tô Kính giờ khóc giờ cười. Nếu thật sự để mấy trăm máy ném đá ở phía sau, toàn bộ thần miếu sẽ không chịu nổi một đòn, chỉ có thể xuất động thần thuật sư mạnh nhất đi ra quyết chiến. Những tăng tu khổ hạnh thì sao? Phân tán ra không phải đối thủ của kỵ binh trang bị nặng, tập trung cùng một chỗ, đạn đá dày đặc lại có thể giải quyết. Xem ra chính mình chắc hẳn phải chuẩn bị một ít vũ khí cùng loại. Máy ném đá không quá đáng tin, chắc hẳn là chế tạo ra một loại trang bị đạo thuật có thể ném mạnh rất nhiều tảng đá. Máy ném đá chỉ là rẻ, tốc độ phóng ra cũng không nhanh. Tốc độ của kỵ binh lao về phía trước, không xông tới chiến đấu với tăng tu khổ hạnh, mà lao lệch ra, lợi dụng tốc độ, bắn ra một đợt cung tiễn, lại đang tiến hành một lần công kích với phía mặt bên. Bọn họ lại bỏ qua giao chiến, giao nhiệm vụ cho bộ binh phía sau. Nếu như không sử dụng những phù tiễn lớn hơn, căn bản là không bắn chết được những tăng tu khổ hạnh này. Cho dù sử dụng phù tiễn, cũng phải bắn vào vị trí mấu chốt. Ví dụ như cái cổ trực tiếp gọt mất đầu, hoặc là cột sống ở phần eo, lợi dụng lực công kích cực lớn của trận pháp trên phù tiễn, toàn thân sẽ bị cắt thành hai đoạn. Như vậy tăng tu khổ hạnh mới có thể mất đi lực chiến đấu. Cho dù có tiếp tục suy nghĩ chạy nhanh về phía trước cũng không có ý nghĩa gì. Binh sĩ của Tô Kính có kiến thức rộng rãi. Nửa đoạn thân thể chạy về phía trước, mọi người đều biết uy hiếp không lớn. Chiến xa phía trước lại thêm tấm ván gỗ tạo thành tường thành, nhanh chóng bị đột phá. Độ dày của tấm ván gỗ chỉ có 3 tấc, đối phó với đại đao của tăng tu khổ hạnh là không được. Cách chương.